Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp gối là căn bệnh diễn tiến âm thầm nên rất khó phát hiện. Đến khi bệnh trở nặng thì lại gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Vậy thoái hóa khớp gối có những biểu hiện gì và có những biện pháp nào giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp gối? Bài viết trong chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thoái hóa khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân bằng giữa tổng hợp và hủy hoại sụn xương dưới sụn. Bệnh rất thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây giảm mất khả năng vận động ở người cao tuổi. Biểu hiện của bệnh thoái hóa khớp gối là người bệnh bị cứng khớp buổi sáng gây khó vận động, thời gian thường kéo dài dưới 30 phút. Người bệnh có thể nghe thấy tiếng lạo xạo, lục khục khớp khi cử động hoặc bước lên xuống cầu thang. Giai đoạn muộn có thể biến dạng khớp, hạn chế hoặc mất khả năng vận động. Các yếu tố nguy cơ làm thúc đẩy nhanh tình trạng thoái hóa khớp bao gồm về tuổi, tuổi càng cao, tỷ lệ mắc bệnh càng nhiều, giới tính, bệnh hay gặp ở nữ giới, tổn thương khớp, khớp bị tổn thương do tai nạn hoặc do lao động quá sức, người bệnh bị hạn chế vận động dài ngày, khớp bị dị dạng bẩm sinh, gen di truyền. Một số biến chứng của thoái hóa khớp gối là teo cơ, cứng khớp, biến dạng khớp gối, chi dưới bị cong vẹo vào trong hoặc ra ngoài cũng có thể xảy ra. Người bệnh còn phải đối diện với bại liệt tàn phế phải dùng đến nặng, xe đẩy hoặc ngồi xe lăn để hỗ trợ đi lại. Ngoài ra, bệnh có thể dẫn đến các vấn đề về lo âu và trầm cảm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày như rối loạn giấc ngủ, giảm năng suất làm việc, tăng cân, ít tập thể dục dẫn đến tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, gút. Sau khi được chẩn đoán thoái hóa sụn khớp gối, người bệnh cần tuân thủ hướng chữa trị bệnh mà bác sĩ đưa ra. Tùy theo bệnh đang ở giai đoạn nào, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, hãy từ bỏ những thói quen khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng, chẳng hạn như xây dựng chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát tốt cân nặng. Cơ thể cần những dưỡng chất để nuôi dưỡng sụn và xương dưới sụn, cân bằng lại quá trình hủy hoại và tái tạo của các tế bào, từ đó tạo ra chất nhờn tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, tăng sức mạnh liên kết cơ gân sụn khớp. Người bệnh nên ăn các thực phẩm giàu vitamin E, C, D, K và các thực phẩm tăng chất nhờn cho khớp như rau xanh, củ quả tươi các loại, ngũ cốc nguyên hạt chưa qua tinh chế, trứng, phô mai, sữa chua. Những thực phẩm không nên dùng là lạm dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, thực phẩm có nhiều gia vị cay, mặn, ngọt, chứa nhiều đường, các thực phẩm chiên rán. Khuyến khích người bệnh tự vận động tùy theo khả năng và mức độ đau của các khớp, tránh những tác động quá mức, còn có những biện pháp bảo vệ các khớp tổn thương. Nên đạp xe đạp, đạp xe trên không, tập các bài tập dưỡng sinh đơn giản, bơi, các bài tập vật lý trị liệu cũng giúp cho người bệnh cảm thấy bớt đau nhức và khớp hoạt động linh hoạt hơn. Lưu ý, để phòng tránh thoái hóa khớp cần duy trì cân nặng hợp lý, rèn luyện sức khỏe từ việc tập luyện thể dục giúp khỏe mạnh hơn. Khi thực hiện động tác gập đầu gối, không uốn cong quá 90 độ, tránh chấn thương, luôn khởi động khi tập thể dục, mang giày vừa vặn. Giữ cho bàn chân bằng phẳng nhất có thể trong khi duỗi để tránh chấn thương ở đầu gối. Tập thể dục trên bề mặt mềm, có ma sát, tránh vận động trên các bề mặt cứng như đường nhựa, sân bê tông. Nếu bị chấn thương khớp, điều quan trọng là phải được điều trị y tế kịp thời và thực hiện các bước để tránh tổn thương thêm.
Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca mơ hơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương ngày mới đến rồi, hãy mừng cười với bao chuyện đời. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương.
Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người.
Thưa quý vị và các bạn, xét nghiệm máu là một trong những chỉ định thường quy giúp cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho chẩn đoán, đánh giá và theo dõi quá trình điều trị. Nhiều người đi khám sức khỏe thường băn khoăn không biết xét nghiệm máu nào thì cần nhịn ăn, xét nghiệm nào không cần nhịn ăn. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn một số lưu ý khi thực hiện xét nghiệm máu.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, tùy thuộc vào từng loại mục đích khám sức khỏe, việc xét nghiệm máu cần chỉ định nhịn ăn hoặc không. Những loại xét nghiệm máu không cần nhịn ăn gồm xét nghiệm viêm gan B. Xét nghiệm này không cần nhịn ăn vì việc nhịn ăn khi xét nghiệm viêm gan siêu vi B sẽ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Xét nghiệm HIV. Đối với xét nghiệm này cũng không cần nhịn ăn, dựa vào việc tìm kháng nguyên và kháng thể của virus. Vì vậy, khi đi xét nghiệm không cần nhịn ăn. Ngược lại, phải ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe tốt trước khi xét nghiệm. Xét nghiệm tìm dung sán. Đây là phương pháp tìm các kháng thể kháng ký sinh trùng trong máu người bệnh. Việc ăn uống và chuyển hóa thức ăn không ảnh hưởng đến nồng độ kháng thể trong máu. Vì vậy, khi đi xét nghiệm ký sinh trùng dung sán không cần nhịn ăn. Xét nghiệm trong tầm soát theo dõi điều trị ung thư. Với người bệnh đang điều trị ung thư và trong tầm soát ung thư thì việc xét nghiệm máu giúp tìm ra các dấu ấn ung thư cũng không phải nhịn ăn. Xét nghiệm NIPT, sàng lọc thai nhi trước sinh dành cho phụ nữ mang thai. Đây là tầm soát dị tật thai nhi nên thai phụ không cần nhịn ăn khi làm xét nghiệm NIPT. Ngược lại, thai phụ cần được ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe, phòng trường hợp khi lấy máu bị tụt huyết áp. Các xét nghiệm máu cần phải nhịn ăn gồm xét nghiệm đường huyết, nhằm các xác định nồng độ đường trong máu giúp phát hiện bệnh tiểu đường. Xét nghiệm mỡ máu giúp đo hàm lượng cholesterol và triglyceride trong máu. Xét nghiệm men gan gồm có men alanin amino triglyceride và men aspartate amino triglyceride. Những thông số này cho phép chẩn đoán các bệnh lý ở gan do virus, rượu hoặc ung thư. Xét nghiệm chức năng thận giúp đo hàm lượng ure và creatinine trong máu cho phép chẩn đoán bệnh lý về thận. Những bệnh lý về thận ở giai đoạn sớm không có triệu chứng và đặc biệt trong bệnh cao huyết áp lâu ngày không được điều trị triệt để sẽ có ảnh hưởng lên thận. Nhiều người thường lo lắng tại sao xét nghiệm máu lại lấy nhiều máu hơn so với những lần khác. Trên thực tế, đừng lo lắng vì có nhiều loại xét nghiệm sẽ cần máu nhiều hơn một chút. Do mỗi loại xét nghiệm máu yêu cầu điều kiện máu khác nhau, nên việc lấy thêm mẫu máu là chuyện bình thường. Một số xét nghiệm yêu cầu người bệnh cần nhịn ăn từ 8 đến 10 tiếng trước đó. Để tránh trường hợp người bệnh nhịn ăn thì bị mệt mỏi và khó chịu, người bệnh cần cung cấp cho cơ thể nhiều nước hơn khi nhịn ăn để cơ thể luôn đủ nước. Nước không làm ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm máu. Thông thường, các bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân lấy máu xét nghiệm vào buổi sáng. Nguyên nhân là vì thời điểm đó cơ thể khá ổn định, các cơ quan sau một đêm nghỉ ngơi cũng đào thải các chất cặn bã trong máu ra ngoài. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng không cần phải nhịn ăn quá lâu. Sau khi xét nghiệm máu, người bệnh nên nghỉ ngơi trong vài phút để tránh chói mắt và chói tai. Điều này đặc biệt quan trọng nếu có xuất huyết nhẹ sau khi lấy mẫu máu. Và sau khi hoàn thành xét nghiệm máu, hãy theo dõi tình trạng của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì như sưng đỏ đau hoặc xuất huyết nhiều, cần liên hệ với bác sĩ hoặc nhân viên y tế ngay lập tức. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.